thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 24 tháng 8 có những nội dung chính sau.
Đoàn đại biểu Hội đồng dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại phường Cam Giá và Trưng Vương. Tại buổi tiếp xúc đã có nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đại biểu Hội đồng dân tỉnh giải đáp.
Trong tháng 8, đội cảnh sát giao thông công an thành phố xử phạt trên 360 trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường bộ, trong đó lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, nồng độ cồn vượt quá quy định.
Phát huy vai trò tuổi cao gương sáng, cán bộ hội viên chi hội người cao tuổi tổ 3 phường Phan Đình Phùng đã tích cực tham gia bảo vệ môi trường, cảnh quan khu phố. Việc làm này của các cụ đã góp phần cùng với địa phương thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng tuyến phố văn minh. Chuyên mục người cao tuổi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Sáng ngày 23 tháng 8, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội khóa 14, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021, các cử tri đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị, tập trung vào các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng hạ tầng cơ sở, công tác cải cách hành chính, công tác chăm sóc người có công trên địa bàn. Nhiều cử tri quan tâm trước tiến độ thực hiện một số dự án xây dựng trên địa bàn còn chậm, đặc biệt là tiến độ thi công dự án xây dựng quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên. Cử tri Bùi Sĩ Dâng, tổ 24 phường Cam Giá nói:
Quảng trường Võ Nguyên Giáp được thi công từ quý 4 2015. Nhưng đến nay thì theo nhận định của chúng tôi thì mới đạt khoảng tầm hơn 60%. Thì nguy cơ là chậm đến 5-6 tháng là chắc chắn. Thường thường là những công trình nó chậm thì theo nhận định của tôi thì nó có hai nguyên nhân. Cái thứ nhất là có thể là do giải phóng mặt bằng, có thể là do nguồn vốn. Nhưng ở đây thì nó có hai cái lĩnh vực này. Thứ nhất là mặt bằng thì hoàn toàn không xảy ra. Cái hai nữa là cái nguồn vốn thì như tôi được biết là công trình này đã được ứng đến 70% dự toán, tương đương với khoảng trên 50 tỷ. Thì tại sao để vẫn cứ chậm? Có thể ban ngành của tỉnh Thái Nguyên mình chọn sai năng lực của nhà thầu.
Một số cử tri đã phản ánh tình trạng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đình Làng Lau, phường Cam Giá còn quá chậm, ảnh hưởng đến hoạt động văn hóa tín ngưỡng của người dân trên địa bàn. Công tác hỗ trợ khám chữa bệnh ban đầu cho người dân chưa thực sự được quan tâm. Trang phục và trang thiết bị cấp cho lực lượng bảo vệ dân phố còn hạn hẹp, không đáp ứng được nhu cầu làm việc của ban bảo vệ dân phố tại địa phương. Nhiều tuyến đường chính dẫn vào phường đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo cho việc tham gia giao thông của người dân. Đề nghị tỉnh và thành phố xem xét cấp kinh phí để nâng cấp cải tạo. Bà Lưu Thị Lệ Dung, cử tri tổ 26 nói:
Ngày trước cái tuyến đường từ cây xăng vào đến ngã ba chợ khu Nam là cái đường chính liên tỉnh đi lại. Ngày trước là có trạm cổng số 7 mở thì công nhân đi làm rẽ vào đường đó thì nhân dân đi lại không đông. Nhưng bao nhiêu năm nay thì cái trạm số 7 đấy đó đóng thì tất cả công nhân và học sinh là đi lại con đường này. Chính vì vậy mà tôi muốn thay mặt cho cử tri đề nghị các cấp lãnh đạo nghiên cứu đường vào phường Cam Giá làm thế nào cho nó xứng tầm với đô thị loại 1. Vì cái đường vào phường Cam Giá chỉ có gần 1.000 mét mà rất là nhỏ bé. Nhân dân đi lại buổi từ 6 giờ đến 8 giờ thực sự rất là chật chội, tai nạn buổi đêm rất là nhiều. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh là nâng cấp con đường này, mở rộng con đường này để nhân dân đi lại cho nó thuận tiện.
Trước những ý kiến kiến nghị của cử tri, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp thu và giải trình một số vấn đề liên quan đến thẩm quyền, đồng thời tổng hợp những ý kiến còn lại để trình lên kỳ họp tới.
Cũng trong sáng 23 tháng 8, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Trưng Vương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Theo đó, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh diễn ra từ ngày 10 đến 13 tháng 8, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua 14 dự thảo nghị quyết liên quan đến các vấn đề phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và giai đoạn 2016-2020. Sau khi nghe xong báo cáo, các cử tri đã có 12 ý kiến kiến nghị, phản ánh với các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh về các vấn đề chủ yếu liên quan đến quản lý đất đai, chế độ chính sách, an ninh trật tự, xây dựng nhà văn hóa, v.v. Cử tri phản ánh, hiện nay một số hộ dân thuộc tổ 23 phường Trưng Vương chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do liên quan đến quy hoạch xây dựng trung tâm dịch vụ thi đấu thể thao tỉnh Thái Nguyên. Quy hoạch này đã nhiều năm nhưng đến nay chưa thực hiện, làm các hộ dân sinh sống tại đây không xây dựng được nhà cửa, và do chưa thực hiện quy hoạch nên cũng chưa có tiền đền bù để nhân dân di rời, gây khó khăn trong cuộc sống. Đề nghị các cấp có biện pháp xử lý cho phù hợp. Có ý kiến phản ánh, hiện nay một số hộ mua nhà thanh lý của công ty lương thực thực phẩm chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị các cấp có biện pháp giải quyết. Liên quan đến công tác quản lý đất đai và xây dựng nhà văn hóa, cử tri Lê Quý Thành phản ánh.
Trong rất nhiều năm qua, tổ dân phố số 10 nói riêng và các tổ dân phố khác cũng như là và các phần khác là còn rất nhiều ô đất trống hiện nhiều năm chưa tìm được chủ sở hữu. Hiện tại tổ dân phố số 10 chúng tôi còn chiêu và đã kiến nghị rất nhiều năm nhưng mà cho đến nay là vẫn bặt vô âm tín. Đây là một điều là thứ nhất là gây thất thoát nguồn thu cho ngân sách nhà nước, thứ hai là gây mâu thuẫn nội bộ bất bình trong nhân dân. Ý kiến thứ hai là chúng tôi xin đề nghị là ba tổ dân phố 10, 11, 12 đã nhiều năm không có nhà văn hóa, phải đi họp nhờ nhà dân họp ở vỉa hè, thậm chí đi họp nhờ nhà văn hóa tổ khác rất xa, rất khó khăn cho dân. Tôi đề nghị là thành phố và tỉnh quan tâm là bố trí quỹ đất cho tổ dân phố làm nhà văn hóa. Hiện nay trong khu dân cư của ba tổ có một cái ô đất vườn tạp 400 m², như vậy là gia đình người ta chỉ yêu cầu chuyển đổi hai ô, còn lại một ô người ta dành cho ba tổ làm nhà văn hóa, thì đề nghị là có biện pháp làm sao giải quyết cho nó hợp tình hợp lý.
Ngoài ra một số ý kiến phản ánh về việc cần nâng mức phụ cấp đối với chức danh tổ phó, tổ dân phố, đề nghị cấp phụ cấp cho các chi hội trưởng, hội khuyến học. Từ đầu năm đến nay, những người làm cộng tác viên dân số chưa được cấp phụ cấp, đề nghị các cấp xem xét trả lời. Có ý kiến đề nghị các cấp xem xét cơi nới mở rộng trường mầm non Trưng Vương đáp ứng nhu cầu của nhân dân, v.v. Thay mặt các đại biểu Hội đồng dân tỉnh, ông Lê Quang Tiến đã phát biểu tiếp thu các ý kiến, đồng thời trao đổi làm rõ một số ý kiến của cử tri liên quan đến công tác quản lý đất đai, an ninh trật tự. Các ý kiến còn lại sẽ được đoàn tổng hợp và báo cáo đầy đủ với Hội đồng dân tỉnh xem xét giải quyết.
Ngày 23 tháng 8, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức cuộc họp thông qua quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của ban. Dự họp có các đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Tại cuộc họp, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua dự thảo quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của ban, trong đó quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của ban, phân công trách nhiệm, quyền hạn của trưởng ban, phó trưởng ban và các ủy viên của ban, chế độ hội họp, giám sát và các mối quan hệ công tác khác. Ngoài ra, cũng tại cuộc họp, ban đã thông qua dự thảo chương trình giám sát năm 2016, trong đó tập trung giám sát trực tiếp 3 vấn đề là công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh các sản phẩm nông lâm thủy sản, công tác quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị và việc giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị của công dân. Trên cơ sở dự thảo quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động và chương trình giám sát của ban, các đại biểu dự hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện văn bản pháp lý, tạo cơ sở để Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố triển khai hoạt động trong thời gian tới.
Thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện đề án xây dựng nông nghiệp công nghệ cao. Đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố chủ trì cuộc họp. Đối với đề án xây dựng nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được triển khai thực hiện tại 4 xã, phường gồm Đồng Bẩm dự kiến thực hiện 15 ha tại xóm Nhị Hòa, xã Phúc Trìu quy hoạch thực hiện trên 136 ha, trong đó thực hiện trước 2,8 ha trồng chè theo công nghệ cao, xã Thịnh Đức quy hoạch trên 1.000 m² đất trồng rau và khoảng 50 ha trồng quất và cây ăn quả theo quy trình công nghệ cao, phường Tích Lương quy hoạch 40 ha. Đến thời điểm này đã có 1.000 m² đất quy hoạch trồng rau theo công nghệ cao của xã Thịnh Đức đang được triển khai làm nhà lưới và các hệ thống tưới tiêu. Theo nhận định của cơ quan chuyên môn sẽ có sản phẩm trong vụ đông tới. Tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng ban chuyên môn tham mưu tổng hợp nguồn kinh phí và các văn bản pháp lý cho Ủy ban dân thành phố thực hiện đề án. Các xã phường triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Riêng xã Phúc Trìu thực hiện hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng trước 2,8 ha để tiến hành trồng chè theo công nghệ cao, hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 25 tháng 9 năm 2016.
Chiều 22 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Phòng Quản lý Đô thị đã báo cáo các công việc triển khai thực hiện đề án. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đã kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện đề án, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án đến các phường xã và quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận tuyến phố văn minh đô thị. Theo kế hoạch, trong năm 2016, thành phố có 24 tuyến phố với tổng chiều dài 37,6 km thuộc 19 phường sẽ được đầu tư xây dựng cải tạo lại vỉa hè, hệ thống cây xanh theo hình thức BT và BOT. Các tuyến phố này sẽ được chia thành 9 gói thầu, kinh phí khái toán ban đầu là trên 391 tỷ đồng. Đến ngày 19 tháng 8 năm 2016 đã có 13 phường tổ chức kiện toàn ban chỉ đạo, 8 phường tổ chức kiện toàn tổ tự quản, 15 phường xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, tổ chức tuyên truyền và triển khai đến các tổ dân phố để đề nghị đăng ký. Đã có 4 phường đăng ký xây dựng tuyến phố văn minh đô thị năm 2016 theo nội dung của đề án. Một số doanh nghiệp đã gửi hồ sơ đề xuất thực hiện cải tạo chỉnh trang vỉa hè trên một số tuyến đường. Để các xã phường triển khai thực hiện tốt đề án, tại hội nghị, Phòng Quản lý Đô thị đã trình chiếu và thuyết minh thiết kế mẫu xây dựng, cải tạo hệ thống vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng sẽ được áp dụng xây dựng tại tuyến đường Nguyễn Du. Trên cơ sở đó, các địa phương về tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện đóng góp đối ứng sau khi thành phố ký kết hợp đồng BT và BOT với các đơn vị doanh nghiệp. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Phòng Quản lý Đô thị khẩn trương lập dự trù kinh phí thực hiện đề án năm 2016, đôn đốc hướng dẫn các phường kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện đề án, tổng hợp đăng ký xây dựng tuyến phố văn minh của các phường, làm tốt công tác tuyên truyền về đề án. Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam có địa chỉ ở phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên tổ chức thực tập phương án chữa cháy. Tình huống giả định là xảy ra cháy tại một nhà xưởng của công ty Glonic. Sau khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy cơ sở của công ty đã triển khai chữa cháy, hướng dẫn công nhân thoát nạn, cứu tài sản và điện báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Về phía cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, sau khi nhận được tin báo đã huy động 2 xe chữa cháy và cán bộ tới hiện trường, tổ chức dập tắt đám cháy, cứu người bị mắc kẹt bên trong ra ngoài an toàn. Trước đó, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh đã tổ chức phổ biến các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy, các kiến thức về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho 200 đội viên đội phòng cháy chữa cháy cơ sở của công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam là một đơn vị chuyên sản xuất linh kiện điện thoại với trên 7.000 công nhân, nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn. Do đó, đợt huấn luyện và thực tập phương án này góp phần nâng cao nhận thức của công nhân công ty trong công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại doanh nghiệp. Ngày 22 tháng 8, Trường Trung học cơ sở Quang Trung đã phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ tới học sinh và thầy cô giáo trong nhà trường. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên đã thông tin nhanh cho gần 1.100 học sinh và thầy cô giáo nhà trường về tình hình trật tự an toàn giao thông trong cả nước nói chung và Thái Nguyên nói riêng. Nhiều tình huống giao thông xảy ra trong thực tiễn được đưa ra để học sinh có thể tham khảo và xử lý khi tham gia giao thông trên đường. Bên cạnh đó, để học sinh nhà trường nắm vững các kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông, nhất là các quy tắc giao thông, mức xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định mới 46 của Chính phủ. Cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên đã đưa ra nhiều câu hỏi về lĩnh vực này và được các em học sinh tham gia trả lời chính xác. Việc tổ chức tuyên truyền phổ biến luật giao thông đường bộ ngay đầu năm học mới sẽ góp phần nâng cao nhận thức của học sinh về việc chấp hành luật giao thông đường bộ, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng tài sản cho bản thân và người khác.
Trong thời gian vừa qua, áp dụng xử phạt theo Nghị định 46 mới của Chính phủ, Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tăng cường tuyên truyền về những điểm mới của nghị định đến đông đảo người dân biết và nghiêm chỉnh chấp hành. Đặc biệt, Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đã tổ chức nhiều đợt tổng kiểm tra và xử lý vi phạm đối với xe ô tô, mô tô, xe đạp điện, máy điện, lập các chốt kiểm tra nồng độ cồn, xử lý quá tốc độ trên các trục đường hay xảy ra tai nạn giao thông. Kết quả tuần tra kiểm soát từ đầu tháng 8 đến nay, Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đã lập biên bản hơn 360 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 250 bộ giấy tờ các loại. Trong đó, lỗi vi phạm chủ yếu gồm không đội mũ bảo hiểm, nồng độ cồn vượt quá quy định. Trong thời gian tới, để đảm bảo tình hình an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục tuyên truyền luật giao thông và điểm mới của Nghị định 46, tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, nhất là vào các khung giờ cao điểm, v.v.
Quý vị và các bạn thân mến, khi nghe tin Đỗ Việt Hoàng, học sinh lớp 12A1, trường phổ thông trung học Chu Văn An, con một gia đình nghèo ở tổ 18, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, đỗ điểm cao vào hai trường đại học. những người biết hoàn cảnh của em, ai cũng vui mừng, cảm phục. Hoàng là con trai đầu của ông Đỗ Văn Hòa và bà Nguyễn Thị Tuyết Mai. Hoàn cảnh kinh tế của gia đình khá chật vật, cả nhà sống dựa vào suất lương hưu 2,1 triệu đồng của ông Hòa. Mẹ thì bị tật nguyền 2 năm nay không làm thêm được đồng nào để phụ vào với bố. Thế nên Hoàng không được tập trung toàn ý vào học tập như các bạn cùng trang lứa. Suốt những năm học phổ thông cơ sở và phổ thông trung học, Hoàng đều phải thức khuya dậy sớm để phụ giúp đỡ mẹ. Những năm mẹ còn sức để may gia công hàng bảo hộ lao động thì sáng nào cũng vậy. Trước khi đến lớp, Hoàng đã giúp mẹ trả xong một chuyến hàng cho khách. Có lần thấy Hoàng đi học như vậy, cô giáo cũ của Hoàng hỏi em đến lớp như thế có bị muộn giờ học không? Nghe cô giáo lo lắng, Hoàng đã rất tự tin trả lời. Em đã căn giờ từ đây đến trường là rất chuẩn, ít khi sai. Rồi Hoàng phân tích, bây giờ em đến lớp thì xe sẽ được để ở dãy ngoài. Khi tan học, em lại được ra trước. Như vậy em có điều kiện để về đỡ mẹ việc nhà. Đến thăm gia đình Hoàng tại tổ 18, nhìn lên tường phía trên bàn học, tôi có thể hình dung ra được lực học của Hoàng. Hàng chục giấy khen, giấy chứng nhận về kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Nguyên và của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trước năm 2015, Hoàng học ở lớp 11A2. Năm học 2015-2016, Hoàng được chọn vào lớp 12A1 và được cử làm lớp trưởng. Ở cương vị này, Hoàng không những là học sinh giỏi toàn diện mà còn là một cán bộ lớp gương mẫu để các bạn noi theo. Dù ở lớp hay ở tổ dân phố, Hoàng đều sẵn sàng truyền đạt kinh nghiệm học tập, nhất là giải các bài toán khó. Tôi hỏi bí quyết nào giúp Hoàng học giỏi? Hoàng trả lời, học ở trên lớp là chính, học thêm là phụ, điều quan trọng là bản thân phải có nghị lực. Nói về cậu con trai, bà Mai kể trong niềm tự hào. Dù gia cảnh khó khăn, nhưng Hoàng đã biết vượt lên. Em rất thương mẹ. Hễ cứ học xong là Hoàng lại nhanh chóng về để đỡ đần giúp mẹ hái rau, nấu cơm và trả hàng cho khách. Em đã làm việc và học tập rất tự giác. Thấy mẹ tật nguyền, bấy lâu Hoàng chỉ ước ao sau này được học ngành y để chữa trị cho mẹ. Với kết quả thi năm nay đạt điểm thi 26,62 và 26,2, Hoàng đỗ 2 trường đại học. Hoàng đã quyết định vào học khoa đa khoa Đại học Y Dược Thái Nguyên để thực hiện lời hứa với mẹ.
Chuyên mục dành cho người cao tuổi.
Thưa các cụ và quý thính giả, phát huy vai trò và uy tín của mình, thời gian qua, cán bộ hội viên người cao tuổi tổ dân phố số 3 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên đã tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan khu phố Minh Cầu xanh, sạch đẹp, góp phần thực hiện xây dựng tuyến phố văn minh ở địa phương đạt kết quả cao.
Câu chuyện về các cụ ông, cụ bà ở tổ dân phố số 3 phường Phan Đình Phùng, dù tuổi đã cao nhưng vẫn đều đặn quét dọn rác thải trên tuyến đường Minh Cầu vào mỗi buổi sáng sớm đã trở thành hình ảnh quen thuộc của người dân nơi đây. Ông Nguyễn Huy Ngọc, gần 70 tuổi, một thành viên tích cực tham gia phong trào, chia sẻ. Đã thành thông lệ, cứ 5 giờ sáng, sau khi đi vài vòng thể dục là tôi lại về lấy chổi ra quét phần vỉa hè trước cửa nhà mình và một số khu vực xung quanh.
Mình có quét dọn sạch sẽ thì trước tiên là nó sạch đẹp cái đường phố của mình. Xây dựng cái tuyến phố văn minh thì người ta đi qua đi lại mà người ta lại cứ nhìn thấy là trước cửa nhà mình nó không sạch đẹp, thế thì người ta sẽ nghĩ gì về vấn đề là xây dựng tuyến phố văn minh. Cho nên là lúc nào chúng tôi cũng nghĩ rằng là chúng tôi phải giữ gìn cái cho nó sạch sẽ. Thực ra cái việc quét rác nó là cái việc là dọn vệ sinh rất là nhẹ nhàng thôi. Cái động tác mà cầm cái chổi rồi quét đi thì nó như là cái động tác vung tay vung chân để tập thể dục ấy thôi.
Tuyến đường Minh Cầu có hơn 300 mét chạy qua địa bàn tổ dân phố số 3 là tuyến phố sầm uất với nhiều cửa hàng, nhà hàng kinh doanh dịch vụ. Lượng người qua lại trên tuyến đường đông. Để tuyến phố được xanh sạch đẹp thì hơn 2 năm nay hơn 50 hội viên người cao tuổi trong tổ dân phố đã trực tiếp tham gia vệ sinh môi trường và vận động người dân cùng thực hiện với phương châm người già làm được thì mọi người cũng làm được. Không những tự giác quét dọn rác thải trên trục đường chính của tổ, mà các cụ cũng thường xuyên dọn rác và bóc rỡ quảng cáo, giao vặt tại các trục đường nhỏ trong tổ dân phố. Ngoài ra, để tạo phong trào cho người dân trong tổ và con cháu cùng hưởng ứng thực hiện, nên mỗi sáng thứ Bảy hàng tuần, các thành viên lão làng lại cùng nhau tập trung quét dọn và dọn rác trên một số tuyến đường trong tổ dân phố. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Cao Thế, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi tổ dân phố số 3 nói: việc chúng tôi làm đều xuất phát từ ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng tuyến phố văn minh sạch đẹp.
Người cao tuổi là những người mà trực tiếp tham gia cái công việc này, làm gương cho tất cả các con các cháu. Thế mà công tác đó là duy trì suốt từ cuối năm 2014 cho đến bây giờ. Trực tiếp là cái chi hội người cao tuổi lúc nào nhắc nhở bà con là chú ý cái môi trường để cho mình xây dựng cái tuyến phố văn minh.
Tiếng chổi tre đều đặn cùng với tiếng nói cười sảng khoái khi lao động của các cụ đã làm rộn ràng cả một khu phố. Chỉ một việc làm nhỏ của các cụ nhưng lợi ích mang lại thì to lớn. Khu phố được giữ gìn xanh sạch đẹp, ý thức về bảo vệ môi trường trong khu dân cư đã được người dân chú trọng, tình nghĩa hàng xóm thêm phần gắn bó, vân vân. Nói về phong trào người cao tuổi gương mẫu tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường của tổ dân phố số 3, ông Đồng Ngọc Linh, trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố Thái Nguyên cho biết, việc làm này rất có ý nghĩa, nhưng giữ được thường xuyên và tự giác thực hiện như hội người cao tuổi ở đây thì ít ai làm được.
Chúng tôi đánh giá đây là một trong những cái mô hình tốt của thành phố chúng ta có thể tiếp tục để nhân ra trước mắt đấy là các cái tổ, các cái chi hội của phường Văn Phùng, trong đó có thể là từ đây ra các phường và các xã của thành phố trong thời gian tới.
Trên đây các cụ và quý thính giả vừa lắng nghe chuyên mục Người cao tuổi. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống, thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày, thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Năng lượng trắng là gì?
Đó là khởi đầu của một ngày tràn ngập niềm vui.
Sữa cô gái Hà Lan Active 20 cộng chứa canxi, phốt pho, vitamin B2 và B12 cho gia đình bạn năng lượng trắng để luôn khỏe vui năng động.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Siêu thị Lanchimart xin vui mừng thông báo chính thức khai trương siêu thị thứ 16 Lanchimart Thái Nguyên vào ngày 26 tháng 8 năm 2016 tại đường Bắc Cạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.
Với diện tích hơn 4.000 m2, siêu thị Lanchi sẽ cung cấp hơn 20.000 mặt hàng, sản phẩm thiết yếu tới quý khách hàng. Cùng với đó là quầy bánh mì, khu ăn nhanh và khu vui chơi giải trí cho trẻ em sẽ tạo nên sự thuận tiện trong mua sắm, vui chơi và giải trí cho quý khách hàng.
Nhân dịp khai trương, Lanchimart gửi đến quý khách hàng ngàn mặt hàng chất lượng, giá rẻ, khuyến mại hấp dẫn lên đến 50% chỉ có tại Lanchimart Thái Nguyên.
Đến với Lanchimart từ ngày 26 tháng 8, với mỗi đơn hàng trị giá 300.000 đồng trở lên, quý khách sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng để có cơ hội trúng nhiều giải thưởng hấp dẫn và giá trị.
Một giải nhất, một xe máy Yamaha Sirius.
Một giải nhì, tủ lạnh Panasonic 152 lít.
Một giải ba, một quạt hơi nước cao cấp và 10 giải khuyến khích, 10 máy xay sinh tố.
Hơn nữa, khi quý khách đến với quầy ăn nhanh sẽ được tham gia các chương trình khuyến mại hấp dẫn, mua 2 cánh gà hoặc đùi gà sẽ được tặng ngay một cốc Pepsi tươi.
Không chỉ vậy, quý khách còn được có cơ hội thưởng thức những chiếc bánh bagute thơm ngon giá cực rẻ chỉ với 3.900 đồng và tham gia chương trình khuyến mại mua 2 bagute 350 g tặng 1 với giá chỉ 9.900 đồng tại quầy bakery.
Quý khách hàng hãy nhanh chân sắp xếp thời gian để đến chung vui bữa tiệc khai trương cùng Lanchimart Thái Nguyên vào 9 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2016 và mua sắm với hàng ngàn sản phẩm chất lượng với giá rẻ nhất, khuyến mại nhiều nhất.
Lan Chim Mắt, niềm tin của mọi nhà.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽ màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán phòng với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658. Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu dịch chuyển của hành khách một cách nhanh chóng, thuận tiện, mới đây doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai tiếp tục khai trương dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp chạy tuyến Thái Nguyên - Hà Nội và Hà Nội - Thái Nguyên. Đặc biệt doanh nghiệp thực hiện đưa đón trả khách miễn phí trong khu vực nội thị trung tâm thành phố Thái Nguyên. Quý khách có nhu cầu di chuyển hãy gọi chúng tôi theo số điện thoại 02803-833-833 để đặt chỗ. Giá vé 120.000 đồng một người một lượt. Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803-759-249, 0978-132-200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Khuyến mại tri ân khách hàng ngàn quà tặng. Hệ thống cửa hàng Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên đang triển khai chương trình hàng nghìn quà tặng tri ân khách hàng kéo dài từ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2016. Bên cạnh các phần quà nhận ngay sau khi mua xe mới, cửa hàng còn có chương trình giảm giá phụ tùng Honda chính hiệu dành cho khách hàng mang xe đến bảo dưỡng và sửa chữa. Chương trình bóc tem dầu chống quà ngầu dành cho khách hàng đến thay dầu máy và còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác. Xe máy Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên xin hân hạnh chào đón phục vụ quý khách hàng tại các địa chỉ 144/1 đường Dương Tự Minh, tổ 2, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Tòa nhà 6 tầng màu đỏ cách đường tròn Mỏ Bạch 200m hướng đi Bắc Cạn. Cửa hàng xe máy Honda Gia 7, tổ 23, phường Trương Vương. Cửa hàng xe máy Vinamoto Gang Thép, tổ 2, phường Hưng Sơn, cạnh đường tròn Gang Thép. Kính mời quý khách mua xe và tham dự chương trình với hàng ngàn quà tặng hấp dẫn. Hà Lan Limousine xin kính chào quý khách. Hà Lan Limousine trân trọng thông báo tới quý khách về việc chuyển địa điểm đón khách. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của quý khách, đối với lộ trình hai tuyến Thái Nguyên, Công viên Tuổi Trẻ, ga Hà Nội có sự thay đổi văn phòng như sau. Từ ngày 5 tháng 8 năm 2016, Hà Lan Limousine không đón trả khách tại điểm Công viên Tuổi Trẻ và ga Hà Nội. Quý khách sử dụng dịch vụ vui lòng di chuyển đến điểm đón trả mới tại địa chỉ số 87 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và số 211 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 02803 737373. Hà Lan Limousine, xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.